thèm lòng chứ ai thèm thịt. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Phần quan trọng của cựu ước là năm cuốn sách đầu gọi là ngũ kinh, đôi khi còn gọi là luật Mai Sen. Thật ra ngũ kinh hàm chứa một ít quy tắc và chỉ dẫn chi tiết, nhưng về các vấn đề đạo đức, những gì được nêu lên chỉ là một loạt nguyên tắc mà người ta phải tự giải nghĩa và ứng dụng cho riêng mình. Trong một thời gian dài, dân Do Thái bằng lòng với những kiểu mẫu này. Họ áp dụng vào đời sống vì thấy chúng thích hợp. Tuy nhiên, đến thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, có một nhóm chuyên nghiên cứu lề luật dưới biệt hiệu là luật sĩ, tức là kinh sư. Nhóm người này thấy những điều luật tổng quát trong bộ luật ấy quá mơ hồ, thiếu tính rõ ràng, cần phải được soạn thảo lại cho rõ ràng hơn, với nhiều chi tiết hơn. Do đó họ muốn triển khai, phóng đại, phân tích các nguyên tắc lớn, biến chúng thành hàng ngàn lề luật, quy tắc nhỏ nhặt để điều khiển từng hành động, từng hoàn cảnh của đời sống. Chúng vẫn được gọi là luật truyền khẩu. Đây chính là cái gọi là tương truyền của người xưa. Trong khoảng thời gian này, trong dân chúng Do Thái, có rất nhiều người muốn bắt chước các tư tế của họ về sự thánh thiện bề ngoài, có tính cách nghi thức. Chẳng hạn, theo lề luật thành văn, mọi tư tế đều phải rửa tay khi vào nơi thánh trong đền thờ. Mục đích của luật này là tẩy rửa đi tất cả những gì là ô uế về mặt tôn giáo, để các tư tế xứng đáng thờ phượng Chúa hơn. Dần dần, dân chúng bắt chước các tư tế rửa tay trước khi cầu nguyện, và bằng những suy nghĩ tương tự như thế, họ cũng rửa tay trước khi dùng bữa. Có nhiều luật lệ rõ ràng và nghiêm ngặt về việc rửa tay. Trước khi dùng bữa và giữa hai món ăn, người ta phải rửa tay và phải rửa theo một nghi thức nhất định. Đây là vấn đề không phải chỉ là vệ sinh, mà là tập tục tôn giáo về sạch và dơ, được ghi thành luật của Mai Sen trong sách Lê Vi, được thêm vào nhiều chi tiết và quy định rõ ràng qua truyền thống. Vào thời Đức Giê-xu, dân Do Thái tuân giữ những lệnh truyền khẩu này cũng tỉ mỉ và thành tín, chẳng khác nào lề luật thành văn của ngũ kinh. Ý tưởng hàm chứa đằng sau việc tuân giữ này quả thực cao đẹp, bởi vì nó nhằm mục đích làm cho tôn giáo thấm nhập vào mỗi hành vi của cuộc sống. Nhưng trong quá trình thực thi luật lệ này, một điều bi đát đã xảy ra, vì tôn giáo đã dần dần thoái hóa thành một hoạt động chỉ đơn thuần là chu toàn những nghi thức bên ngoài. Như tuân giữ những nghi thức này thì được kể là làm đẹp lòng Thiên Chúa, còn không giữ chúng đồng nghĩa với phạm tội. Nói tóm lại, tuân giữ những nghi thức bên ngoài này được đồng hóa, được đánh giá là đạo đức, là biết phụng sự Chúa. Có một thầy tiến sĩ luật Do Thái bị đi tù ở Roma. Ông chỉ được ăn uống tối thiểu nhằm mục đích kéo dài cuộc sống cho qua ngày. Thời gian trôi qua, thầy luật sĩ yếu dần. Cuối cùng, người ta phải mời một y sĩ đến khám. Y sĩ bảo rằng cơ thể ông bị thiếu nước. Các sĩ quan cai ngục không hiểu nổi tại sao ông ta lại có thể thiếu nước, bởi vì khẩu phần nước mỗi ngày tuy là tối thiểu nhưng vẫn tương đối đủ cho một cơ thể. Thế là đám lính gác liền chú ý quan sát thầy luật sĩ một cách kỹ lưỡng hơn, xem ông ta làm gì với số nước ấy. Cuối cùng người ta khám phá ra thầy luật sĩ ấy đã sử dụng phần lớn số nước để rửa tay theo nghi thức tôn giáo trước khi cầu nguyện và ăn uống. Như thế ông ta chỉ còn lại rất ít nước để uống. Thực ra việc rửa tay không phải chỉ nhằm việc vệ sinh thân thể, nhưng là việc vệ sinh tâm hồn. Rửa tay là có ý rửa cho linh hồn mình được sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Trong thánh lễ, khi chủ tế rửa tay với chút nước thì đọc: Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội con phạm, xin Ngài thanh tẩy. Nhưng tiếc thay, nhiều người Do Thái chỉ chú trọng rửa tay là rửa tay theo truyền thống mà không để ý đến việc thanh tẩy tâm hồn mình. Vì thế, nhà thần học William Buckley nói, người ta có thể căm thù tha nhân tận xương thủy mà không một chút áy náy vì họ đã tuân giữ một cách chặt chẽ các nghi thức rửa tay và các nghi thức thanh tẩy khác. Chúng ta phải nể phục sự nghiêm túc giữ luật của các luật sĩ Do Thái. Họ giữ luật Maisen cẩn thận từng chi tiết, cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Ngoài những điều khoản của lề luật, họ còn giữ cả những chi tiết nhỏ mọn trong truyền thống Do Thái giáo. Nhưng Đức Giê-xu đã cho họ thấy rằng sự thánh thiện không hề tại việc giữ một cách chi tiết như thế, hay giữ theo nghi thức bề ngoài, mà hệ tại một cái gì đó sâu xa hơn nhiều. Cái đó ở trong tâm, chứ không phải ở bên ngoài. Điều đáng tiếc là những người đặt nặng những chi tiết hay những hình thức bên ngoài của lề luật thì lại thường coi nhẹ cái cốt tủy của lề luật. Đức Giê-xu đã tố giác điều ấy. Khốn cho các ngươi, hỡi các luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và sự thành thật. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Như vậy, theo Đức Giê-xu, ba điều quan trọng nhất trong lề luật, tinh thần của lề luật cũng là cốt tủy của sự thánh thiện, chính là chân lý, công lý và tình thương. Đối với lòng nhiệt thành giả tạo có vẻ quá hình thức này, Đức Giê-xu trách cứ họ hai điều. Một là giả hình, hai là làm đảo lộn giá trị. Họ giả hình vì cũng như thời tiên tri Isaiah, người ta không nghĩ đến sự hối cải trong các tâm hồn, mà chỉ bận tâm đến việc thực hiện mấy việc bên ngoài. Dân này thờ kính ta ngoài môi miệng, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Hơn nữa, Thiên Chúa là chân lý tuyệt đối, có nghĩa là sự gian dối không có chỗ nơi Ngài. Trái lại, Thiên Chúa lên án cách sống giả hình, sai lạc với sự thật. Thiên Chúa không khinh chê người yếu đuối, tội lỗi, nhưng khinh chê những người đạo đức giả. Thiên Chúa yêu thương, tha thứ cho những yếu đuối tội lỗi, nhưng Ngài không chấp nhận kẻ sống giả hình. Nếu chỉ có những hành động bên ngoài mà không có tinh thần cốt tủy bên trong, thì việc giữ luật đó sẽ ít giá trị trước mặt Chúa. Còn những người luật Chúa thì giữ, mà lại lo giữ những tập tục tôn giáo truyền thống, chẳng hạn một số thói quen mà ta gọi là việc đạo đức, những hình thức do con người sáng tạo, thì việc giữ những tập tục ấy lại càng ít giá trị hơn. Tuần báo Newsweek số ra ngày 10 tháng 8 năm 1993 đã ghi lại một sáng kiến mới lạ ở Nhật, đó là sư máy. Vị sư máy này mới nhìn qua không khác gì một vị tu hành thực thụ, đầu cúi xuống, mắt nhắm lại, môi và các cơ bắp trên gương mặt cử động theo nhịp cầu kinh ghi sẵn, một tay cầm chuỗi, một tay thì gõ mõ, và có thể thuộc toàn bộ kinh kệ của 10 giáo phái Phật giáo khác nhau tại Nhật. Như tác giả bài báo ghi nhận, những cái máy làm được mọi sự, duy chỉ một điều chúng không thể làm được, đó là chúng không biết yêu thương. Họ chỉ giữ tập tục của tiền nhân, là những tập tục của con người đặt ra. Các tiền nhân của người Do Thái đặt ra nhiều tập tục tỉ mỉ mà các biệt phái và luật sĩ tuân giữ rất nhậm nhạt. Biệt phái là những người Do Thái rất sùng đạo, nhưng sùng đạo cách giả hình, vụ hình thức, vì họ chỉ chú trọng đến những hình thức bên ngoài như nhậm nhạt gìn giữ các tập tục của tiền nhân, chuộng hình thức bên ngoài mà không có tinh thần bên trong. Chúa khiển trách họ: nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua giới răn của Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người. Chúa khiển trách họ là người làm đảo lộn giá trị vì họ chỉ chú ý đến việc tuân giữ các tập tục của tiền nhân mà lại bỏ qua những giới răn căn bản của Thiên Chúa. Họ coi trọng việc thuộc về con người hơn là việc thuộc về Thiên Chúa. Nhân dịp các luật sĩ chê trách các tông đồ không rửa tay khi dùng bữa, Đức Giê-xu muốn dạy cho họ một bài học. Cái xấu không phải từ ngoài mà vào, mà ở trong mà ra. Ngài nói, từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Do đó, chính cõi lòng mới là nguồn gốc của việc lành hay việc dữ. Theo lời Chúa dạy, chúng ta thấy yếu tố quan trọng để xác định giá trị đạo đức hay luân lý là trạng thái nội tâm, chứ không phải những việc làm bề ngoài. Chính ý hướng ở bên trong là yếu tố quyết định việc làm bên ngoài có giá trị hay không. Nhiều người có những hành động rất tốt nhưng lại làm vì những động lực ích kỷ hay gian ác, thì hành động ấy trở nên xấu. Chẳng hạn những hành động giả nhân giả nghĩa nhằm được một lợi lộc nào đó, như bố thí thật nhiều để được khen, để có tiếng là đạo đức, hầu lừa đảo người khác. Hay làm việc tích cực chỉ nhằm để được lên chức, để nắm quyền hành, nhằm thao túng lũng đoạn tập thể. Ngược lại, có những người tình ngay mà lý gian, hành động thì có vẻ xấu, bị kết án, nhưng ngược lại được Thiên Chúa chúc lành. Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng sự thánh thiện hệ tại tình trạng tốt đẹp tâm hồn hơn là tại những hành động bên ngoài. Xin cho chúng con một tâm hồn ngay thẳng, luôn thành thật, luôn tôn trọng và bênh vực công lý, luôn yêu thương mọi người.